thể viên thông ba chữ đồng. Tình thương lai lang chẳng uông công. An màu tự ba thân viên mãn. Ôm tròn đầy nghĩa chân không.
Di Đà Phật, quý Phật tử biết là trong tất cả các việc bố thí thì bố thí pháp là bố thí tối thượng nhất. Nếu như mà chúng ta đi chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm nhưng mà chúng ta không có hiểu gì Phật pháp hết và cũng không có ai có thể hướng dẫn mình Phật pháp và mình không có cơ hội đi học Phật pháp thì đó là một cái điều mà rất là đáng tiếc cho chúng ta. Hôm nay đây, trong một cái chuyến hoằng pháp của Ni Sư tại Hoa Kỳ, thì Thầy cũng có ngỏ ý thỉnh mời Ni Sư về đây để chia sẻ Phật pháp đối với quý Phật tử của chúng ta tại vùng Nam Florida. Trong những năm vừa qua, quý vị, quý Phật tử của chúng ta cũng đã từng đã nghe tên của Ni Sư rất nhiều, nhưng mà chưa có dịp gặp. Có những Phật tử nói là con có biết Ni Sư trên YouTube rồi, trên tên rất là nhiều. Nhưng hôm nay có được cái duyên Ni Sư về đây, đó là một cái duyên đối với quý Phật tử của chúng ta. Quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của Ni Sư. Và giờ đây đạo tràng của chúng ta đã yên tĩnh, đã thanh tịnh. Chúng con xin kính mời Ni Sư chia sẻ những cái lời của Phật dạy đối với các Phật tử của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, quý Phật tử thân mến, thì hôm nay đúng là đã đầy đủ duyên lành cho sư được về ngôi chùa Phước Huệ tận cái vùng Nam Florida này. Sư cũng có được một vài lần đến Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên được đến đây. Và như là sư vừa mới nói với quý vị, rất là tri ân thầy đã cũng như đã cho sư được gặp, chia sẻ một ít câu chuyện đạo với quý Phật tử thân mến của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, thì ở Việt Nam đó, thì các cái ngôi chùa là chư tăng hoặc chư ni phần lớn thì cũng rất là đông. Đó, rồi ví dụ mình sang đây, mình nhìn ngôi chùa trong một cái cánh đồng xanh, một cái vườn cỏ xanh đẹp như vậy, một mình thầy. Nhưng mà cũng sẽ là đối với các nhà sư là vẫn là vui. Đối với chúng ta có thể nơi này vui, nơi kia buồn, cảnh nọ buồn, cảnh kia vui. Nhưng nếu cái người hiểu sâu lời Phật dạy thì ở đâu cũng sẽ tìm thấy cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc hết. Và chính vì vậy, trong nhà Phật, nếu chúng ta tìm hiểu sâu xa lời Phật dạy, sẽ thấy khổ hay vui là do cách chúng ta nhìn về cuộc sống. Đó. Cho nên suy nghĩ rằng cuộc sống này ai mà chẳng có những cảm giác vui buồn, vì vô thường thì nó vô thường, vạn pháp. Cảm giác của chúng ta cũng vậy, khi vui, khi buồn, khi khổ đau, khi hạnh phúc. Nhưng sư rất muốn qua một bài pháp thoại ngắn thôi, nhưng các vị sẽ hiểu ra một điều rằng chính tâm chúng ta làm chủ các pháp, khổ hay vui là do cách ta nhìn cuộc sống. Chủ đề của pháp thoại hôm nay là như vậy. Các vị có đồng ý nghe không ạ? Mô Phật xin cảm ơn. Và đi đến đâu cũng thấy mỗi một nơi có một cái vẻ đẹp của một cái đất nước cường thịnh. Và các vị có đủ duyên lành sống trên một đất nước cường thịnh thì mình lại thêm cái duyên tu học Phật Pháp nữa, thì chúng ta sẽ có thêm cái thức ăn tinh thần cho đời sống của chúng ta được cái sự là cân bằng, và chúng ta vừa phát triển cái đời sống tâm linh của chúng ta tốt đẹp. Nếu như theo lời thầy nói, một số vị cũng từng nghe sư giảng pháp rồi, phải không nào? Và chúng ta cũng có duyên, cũng có cái cảm tình với nhau đó, để mà hôm nay các vị về nghe sư nói chuyện. Thì sư rất mong qua cái bài pháp thoại hôm nay, chúng ta có một cái nhìn tươi mới, càng tốt đẹp hơn, lạc quan hơn, từ thân, từ khẩu, từ ý đối với cuộc sống của chúng ta. Thì các bạn có biết rằng qua nghiên cứu của một tổ chức gọi là National Science Foundation, mỗi một người trung bình có khoảng 15.000 cho đến 60.000 ý nghĩ trong đầu một ngày. Mình cứ nghĩ là mình nghĩ một chút về nhà, về vợ, về chồng, con chút xíu. Nhưng một ngày mình có ít nhất là 15.000, nhiều hơn trung bình 30.000 và nhiều nhất 60.000 ý nghĩ nó đi qua tâm của chúng ta trong một ngày. 95% là những suy nghĩ lặp lại cái chuyện hôm trước. Thường con người ta có khuynh hướng nghĩ về chuyện đã qua. Thì 95% là suy nghĩ lặp lại của ngày hôm trước. 80% là những suy nghĩ tiêu cực. Đó. 80% là những suy nghĩ tiêu cực. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là không phải cái suy nghĩ nào cũng tốt. Mà trong khi đó, nét mặt của chúng ta tươi vui, sức khỏe, tuổi trẻ kéo dài là do cái ý nghĩ của chúng ta. Vậy mà bây giờ đây là một cái gì? Một cái trung tâm nghiên cứu khoa học đàng hoàng. Họ nói rằng là 95% là nghĩ về quá khứ, 80% là những suy nghĩ tiêu cực. Và sư muốn nói với các vị rằng nếu con người ta cứ lặp đi lặp lại những chuyện trong quá khứ hay những suy nghĩ tiêu cực, có nghĩa là chuyện buồn là nhớ nhiều hơn, còn chuyện vui á thì cũng nhớ, nhưng mà rất vui á thì có thể quên ăn, quên ngủ luôn, mà cứ tim đập về cái chuyện vui đó cũng có hại. Nhưng mà cái chuyện buồn, và nhất là buồn về một câu nói, buồn về một người nào đó, một thái độ ứng xử hay một cái chuyện gì đó mà tác động vào trong cái tâm lý của mình đó, thì chúng ta nghĩ nhớ rất là dai, gọi là giận dai, nhớ dai, buồn lâu, đó đều gọi là tiêu cực, trong nhà Phật gọi là phiền não. Chúng ta phải biết rằng những cái suy nghĩ tiêu cực đó có hại rất lớn đến hệ thần kinh của chúng ta và cả cơ thể của chúng ta luôn. Nghĩa là tự ta đang làm hại lấy ta, chứ không phải là đợi ai làm gì mình, mà những suy nghĩ đang làm hại mình. Đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Cho nên là chúng ta sẽ biết rằng kẻ thù hại kẻ thù, oan gia thì hại oan gia. Nhưng mà cái tâm mình suy nghĩ tiêu cực tâm mình cứ lặp đi lặp lại những chuyện đã qua trong quá khứ và không cần thiết gì trong giây phút hiện tại này. Đó, rồi thậm chí là mơ tưởng, vọng tưởng xa xôi về những điều chưa xảy ra, thì tất cả gọi là tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Vì vậy, chúng ta cần thiết lập cho mình đó, một cái cách sống ngay trong hiện tại, mỉm cười. Vì sao? Vì cái gì đó qua nó đã qua rồi, còn cái ngày mai nó chưa đến. Bây giờ hít vào thở ra mỉm cười. Nhưng mà muốn được cái hít vào thở ra mỉm cười thì tâm trạng chúng ta phải thoải mái. Nhiều người nó hít vào thở ra nhưng không mỉm cười được, vì trong lòng mình cứ ôm ấp những cái nỗi gì? Nỗi buồn, giận, thương ghét. Đó. Nếu con người cứ quen những suy nghĩ tiêu cực và u tối thì tự ta đương ta vào trong một trạng thái tiêu cực. Mà nếu mà con người tiêu cực mà sống một mình nữa không sống được. Đó, trong khi Đức Phật dạy là phải biết sống một mình. Sống một mình để nghe tâm mình thanh tịnh hay nghe cái tâm mình nó não loạn như thế nào. Nhưng mà cái xã hội bây giờ nó phát triển về cái mặt vật chất càng nhiều thì con người ta luôn luôn đi cái đời sống mình cùng với các câu chuyện, tiếng ồn, nhạc, nhiếc, phim ảnh và cái gì đó, hay là những trò chơi điện tử lấp đầy. Chứ chúng ta không thích sống một mình. Vì vậy, ví dụ như chúng ta nhìn thấy thầy sống như vậy, ôi trời ơi tu buồn quá, ai tu được. Nhưng mà nếu con người biết sống một mình sẽ rất là hạnh phúc. Thành ra là chúng ta cũng phải tập. Khi chúng ta được ở trong cái công việc hoặc trạng thái của mình được sống một mình hãy là vui lên. Bởi vì đó là một cái trạng thái cho chúng ta tập loại ra những ý nghĩ tiêu cực quá khứ không cần thiết. Nhiều khi cái sự buồn phiền của ta nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân: tiền bạc, nợ nần, thất bại, cãi vã, biệt ly, chết chóc, vân vân. Nhưng cái gì nó đã xảy ra rồi là nó đã xảy ra. Ngay bây giờ 9:25, nhưng mà so với 9:20 5 phút thì cái 9:20 đã là quá khứ. Nhưng mà các vị thấy không, một khi mà mình nhớ lại chuyện đã qua đó thì thăm thẳm xa xôi, một cái cách đây mấy mươi năm mình cũng lôi lại ngay cái hiện tại để mình hành hạ cái tâm trí của mình. Và do vậy mình dễ giận dữ hay là vùi mình trong nỗi buồn không tên. Có những con người đã buồn rồi tìm nhạc buồn nghe nữa chứ. Đã buồn rồi phải tìm bạn cũng đồng bệnh tương lân với mình, không? Ví dụ như là buồn về chuyện tình bạn, thất tình gì đó, phải tìm một người có một cái tâm trạng tương tự để hai người hàn huyên suốt đêm, cũng quay đi quẩn lại là những cái chuyện buồn như thế, để gọi là giải cái stress, mà thật sự ra là tăng thêm những cái ý nghĩ tiêu cực. Cho nên cái trạng thái tâm đó không chỉ riêng sư mà tất cả chúng ta đều có. Bởi vì cái xu hướng tâm lý là thường đưa cái chiều hướng ý nghĩ của mình đến những điều tiêu cực, đến những chuyện buồn. Mà trong khi Đức Phật của chúng ta, sư hỏi các vị nè, Đức Phật buồn hay vui? À, các vị sẽ nói vui. Chư Thiên từng hỏi Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, Ngài đang buồn hay đang vui? Đức Phật nói: ta không buồn và ta cũng không vui. Tâm ta là một trạng thái tâm vắng lặng, thanh tịnh. Mình có buồn mình sẽ có vui. Thì thôi bây giờ sao vắng lặng thanh tịnh như Phật được? Người ta cầu cái vui. Mà cầu vui không được thì sẽ buồn. Tại vì cầu không được thì thất vọng, thất vọng thì buồn. Cho nên chúng ta tu tập hạn chế những cái chuyện cầu mong. Chúng ta hãy sống rất tốt ngay trong giờ phút này. Sống tốt là một người đệ tử Đức Phật, sống trong chánh niệm, giữ các giới, không sát sanh, hại vật, không làm tổn thương người. Ở đây không ai giết con gì rồi đó, nhưng mà làm tổn thương nhau thì có, nói nhau làm đau lòng nhau thì có, thì cũng là phạm giới. À, rồi gian tham trộm cắp, có thể ở đây cũng khó mà cái thói xấu nó phát huy được. Gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, bất hiếu, rượu chè cờ bạc, hay là làm những điều tổn hại đến cái trí tuệ của chúng ta bằng những cái thói quen. Đó, chẳng hạn như hôm nay sư ngồi trên máy bay bay từ ở bên cái bang là Detroit để đi đến đây, thì sư ngồi gần một cái ông Mỹ đó, thì người ông là nặng cái mùi rượu, không nào? Thì sư có một cái thói quen ngồi trên máy bay sư dùng một cái dụng cụ diễn chẩn, đó, tức là dùng một cái dụng cụ để mà gì, mình massage những cái huyệt đó ở trên tay hoặc trên trán, trên đầu để cho mình cảm thấy thoải mái, để cho máu huyết nó lưu thông và những cái huyệt trên mặt nó tác động những cái cơ quan ở trong thân mình cho nó khỏe. Thì ông hỏi sư làm gì á? Sư nói tôi làm diện trẩn, tôi massage các cái huyệt để cho tôi khỏe hơn. Ông ấy với ông á, muốn relax á, là alcohol, rượu. Đó. Ông nói xong là lát ông biểu diễn liền, là người ta đẩy cái xe nước đến thì người ta cho nước ngọt hay nước suối. Ông không uống, ông bỏ tiền ra, ông mua một chai rượu. Ông uống rõ ràng thấy rượu bé thế này thôi. Đó. Tất nhiên chừng đó thì không có làm gì được ai, nhưng mà trong người ông đã có cái mùi rượu rồi. Đó. Thì các vị thấy rằng là con người ta đã vùi mình vào trong một cái thói quen. Đó. Mình thấy cũng là vô hại chứ gì. Nhưng mà thật ra sư cũng phải ngồi là định tâm, thoải mái, thấy mọi thứ là bình thường. Chứ cái mùi ở trong cái cơ thể ông sát bên đó, nó tỏa qua bên mình đó, là mình cũng biết là ông cũng chẳng có sung sướng gì với cái lúc nào cũng sống với một cái thói quen như vậy. Chúng ta sẽ có một thói quen hay vùi mình trong những cái cơn buồn, hay những cái nỗi đau, hay nhớ những cái chuyện quá khứ không cần thiết. Bây giờ sư muốn nói, khi Đức Phật trở về kinh thành Ca Tị La Vệ lần đầu tiên sau khi Ngài đã thành đạo, 6 năm sau đắc đạo Ngài mới trở về kinh thành Ca Tị La Vệ, thì tất cả hoàng thân quốc thích đều đến đón tiếp Ngài. Mặc dù ban đầu cũng có những người lớn, chú bác này kia nói không có đón, tại vì là đây là con cháu chứ ai, thế không nào, họ cũng có cái ngã của họ đó. Nhưng mà nhìn thấy cái phong thái từ bi trí tuệ của Đức Phật thì tự nhiên không ai bảo ai, họ đến đảnh lễ, lấy nước rửa chân, rồi là thể hiện cái lòng quý kính. Nhưng mà Đức Phật biết là một cái hoàng gia, cho nên lòng kiêu ngạo rất cao. Ở trong xã hội Ấn Độ là 4 giai cấp. Đầu tiên là Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lị, thứ ba là Phệ Xá, thứ tư là Thủ Đà La. Thì hai cái giai cấp trên cùng, Bà La Môn là giai cấp thầy tu đó, mà thầy tu của Ấn Độ tôn thờ Phạm Thiên. Còn giai cấp thứ hai là Sát Đế Lị, là vua chúa, vương triều, rất là kiêu ngạo. Mặc dù Đức Phật đi xuất gia, nhưng mà tất cả dòng tộc của Ngài ở trong cái hoàng gia kiêu ngạo. Vì vậy Ngài muốn là làm cho họ phải biết cái giá trị trong những năm tháng tu tập của Ngài, không phải chỉ đơn thuần là bình bát, là đi ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Không phải chỉ đơn thuần là một ông sư đi khất thực như vậy, mà bên trong đó là tiềm tàng cả một cái giá trị to lớn về tuệ giác của một bậc giác ngộ. Cho nên Ngài không có đi về bình thường, mà dùng thần thông tạo một cái con đường bằng châu báu ở trên không, chứ không phải đi vô bình thường. Các vị biết một cái dòng dõi kiêu ngạo như vậy mà bây giờ Đức Phật đi tu 6 năm trời trở về mà mặc áo là y phấn tạo, bê cái bình bát đi khất thực, mà đằng sau cả biết bao nhiêu vị chư tăng tỳ kheo đi theo, mà đi như vậy thì chắc chắn là họ có một thái độ xem thường. Cho Đức Phật rất ít khi sử dụng thần thông, nhưng mà lúc đó đã tạo một con đường châu báu ở trên là ở trên trên không của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài đi qua đi lại trên đó, vừa đi vừa thuyết pháp ở trên cao, mà nói là cái giọng của Ngài vang vọng xuống hết cả một kinh thành. Các vị thấy lúc đó còn ai dám nghĩ cái gì mà xem thường nữa không? Đó. Thì lúc đó là mọi người phải sanh lòng tín phục rồi. Mà người mà tin phục đầu tiên chính là vua Tịnh Phạn. Mặc dù cái người bất mãn đầu tiên cũng là vua Tịnh Phạn, phải không? Tại vì con mình đi tu, mà con mình là dòng dõi vua chúa, mà bây giờ đi về giống như là một cái người khất thực, khất sĩ như vậy. Đó. Lúc đó dân chúng bàn tán sôi nổi, thì một trận mưa hoa nó rơi ở trên đầu, tức là tất cả là thần thông của Phật. Thì Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, nói với các đệ tử của mình, đây không phải lần đầu tiên mà có một trận mưa rơi trên hoàng tộc của ta. Những điều gì xảy ra hôm nay là trong quá khứ đã xảy ra. Nếu biết điều này, hãy xem trong Bổn Sanh Visatara, tức là trong một kinh Bổn Sanh quá khứ, Đức Phật đã từng gì làm mưa hoa đi trên đường cái bằng ngọc ở cái hoàng tộc của mình. Cho nên cái gì mà hôm nay xảy ra thì chúng ta biết là quá khứ đã có, chứ không phải mà tự nhiên. Cái gì nó cũng có nguyên nhân hết á. Chẳng hạn hôm nay sư ngồi đây nói chuyện nè, phải không? Mà các vị ngồi đây nghe sư nói nè, thì chúng ta nghĩ có thể ở trong quá khứ chúng ta từng gặp nhau và từng nghe nhau nói chuyện rồi. Lúc đó có thể các vị nói sư nghe, bây giờ trong cái vòng luân hồi sư nói các vị nghe, gọi là phải có nhân duyên với nhau. Thì các vị biết là tuy về kinh thành nhưng Đức Phật lại không đi vào trong cung điện. Mặc dù bắt đầu là thuyết pháp làm cho tất cả mọi người phải tín phục, đi trên con đường, cái đường thần thông ở trên trời, nhưng Ngài đâu có đi vào trong kinh thành, mà Ngài quán chư Phật thời quá khứ, tức là những Đức Phật ngày xưa cũng từ trong cái vương triều đi ra đi tu đắc đạo, mà đắc đạo trở về thì đi đâu? Về thành của cha mình hay là đi khất thực? Thì chư Phật đời quá khứ đều đi khất thực từng nhà. Cho nên Đức Bổn Sư cũng sẽ đi vào từng nhà và xin ăn. Cái xin ăn này là gì? Để gieo duyên với chúng sanh, cho chúng sanh gieo một cái nhân với cái ruộng phước điền. Và đồng thời ai có nhân duyên, Ngài sẽ thuyết pháp, nói chuyện cho họ nghe và khai mở tâm trí cho họ. Có người sau một thời pháp thôi nha, là họ tinh tấn vô cùng, tại vì là trúng cái duyên rồi, trúng cái nhân duyên của họ rồi. Đó, có người nghe ngàn bài, nghe cho vui vậy thôi, không ăn thua gì hết, như nước đổ lá môn vậy đó. Nhưng có những người chợt nghe mà tu hành tinh tấn và được lợi ích. Cho nên cái việc đi vào trong từng nhà để mà khất thực cũng có cái lý do hạ cái bản ngã của những con người mới tập tu, và đồng thời là gieo duyên lành với chúng sanh. Thì cái tiếng đồn Đức Phật đi vào trong các nhà xin ăn thì đến tai vua Tịnh Phạn. Cho nên vua quá sức bất mãn, ông chuẩn bị ở trong nhà là 2.000 phần ăn sang trọng để Đức Phật và tăng đoàn vô, mà không thấy vô. Đức Phật với lại đệ tử đi xin ăn trong những cái nhà người dân mà không có phân biệt giàu nghèo gì hết. Thì vua Tịnh Phạn mặc áo choàng vô rồi đi tìm ở đâu có Đức Phật. Nhưng mà vua Tịnh Phạn rất tuyệt vời, sau cái bài pháp đầu tiên là đã đắc quả Tu Đà Hoàn. Cho nên một cái con người rất là trí tuệ và có duyên lớn với Phật. Nhưng mà khi thấy Đức Phật đi xin như vậy đó, thì lúc đó ông quỳ dưới chân Đức Phật. Cha mà quỳ dưới chân của con mình mới biết con mình là một bậc đạo sư. Vua Tịnh Phạn nói: này con, sao con sỉ nhục cha như thế? Cha rất hổ thẹn khi thấy một vị gọi là đã thành Phật như con bây giờ đi xin ăn từng nhà. Cái thành phố này không xứng đáng cho con ngồi trên kiệu vàng, tức là ngồi trên kiệu vàng mà đi còn chưa xứng đáng với con nữa, vì con cao quý lắm, mà bây giờ con làm chuyện này sao? Đức Phật trả lời như thế nào? Đại vương, ta không sỉ nhục đại vương, ta chỉ làm đúng những gì truyền thống của dòng dõi nhà Phật. Chúng ta thấy vua Tịnh Phạn gọi Đức Phật bằng con, cái tình cha con ngày xưa mà. Nhưng mà Đức Phật gọi lại vua là đại vương, chứ không gọi cha, phải không? Ta không sỉ nhục đại vương, ta chỉ làm đúng theo truyền thống của dòng dõi mà thôi. Thì vua Tịnh Phạn mới nói: truyền thống của dòng chúng ta là đi ăn xin à? Truyền thống chúng ta là dòng họ Sakya rất oai hùng. Không thưa đại vương, đó không phải là truyền thống của đại vương, đó là truyền thống của chư Phật. Hàng nghìn chư Phật quá khứ đã từng khất thực. Đó là phẩm hạnh gieo duyên với chúng sanh, tu tập hạnh vô ngã. Và người sống đúng chánh hạnh thì cả cuộc đời được an lạc. Lúc đó Đức Phật mới đọc, mới tuyên một cái câu kinh cho vua Tịnh Phạn nghe, là nỗ lực không phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này, đời sau. Người sống theo chánh hạnh, không sống theo tà hạnh, cả cuộc đời hưởng lạc cả đời này, đời sau. Đức Phật nói hai lần như thế. Thì không ngờ là ngay sau cuối cái câu pháp cú đó thì nhà vua đã chứng quả dự lưu, tức là sơ quả Tu Đà Hoàn, không bao giờ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, niềm tin vào chánh pháp bất thối chuyển. Và những người được nghe cũng đều lợi ích. Nghĩa là sao? Sống với chánh hạnh, không tà hạnh. Chỉ như vậy thôi là được an lạc đời này, đời sau. Mà chánh hạnh là gì? Là mình giữ đúng cái giới của người cư sĩ tại gia, giữ đúng những gì Đức Phật dạy chúng ta, chứ không phải là cái người muốn hưởng lạc, an lạc, là cái người luôn luôn vật vã cái tâm trí mình trong các ý nghĩ của quá khứ hay tương lai. Do vậy, quý sư thời Đức Phật còn tại thế hòa vào đời sống khất thực, đó là cái truyền thống của nhà Phật. Sư qua bên Mỹ nha, sư thấy hiện nay cũng còn một số vị nhà tu đôi khi cũng còn phải hòa vào trong cái đời sống hiện nay, là phải đi cày đó để kiếm sống đó. Sư đến có một số chùa, vị sư nói với sư là con gặp sư tổ chức khóa tu chứ ngày mai rồi là con đi làm đó, con làm trong hãng này hãng kia, xưởng này xưởng nọ. Nhưng mà thật ra họ vẫn có thể bưng bát đi xin, nếu với cái hạnh là khất thực, bố ma và phá ác. Tức là đi xin như vậy nhưng họ không có phiền não. Ở đâu có những cái điều là sai trái, gọi là ma quỷ quấy nhiễu trong cuộc đời của chúng ta, thì họ có cái khả năng phá ác và làm cho ma quỷ là phiền não đó phải tránh xa, phải sợ hãi. Cái người với cái tâm như vậy đó thì cái sự khất thực không có vấn đề gì. Đó là sư đang nói về cái quan niệm buồn hay vui là quan niệm. Ông vua Tịnh Phạn cảm thấy nhục, nhục nhã vì đi xin, nhưng Đức Phật cảm thấy đây là một cái điều hết sức tự hào trong cái truyền thống của ba đời chư Phật. Bởi vì chúng tôi đi khất thực, nhưng đồng thời chúng tôi có cái hạnh bố ma phá ác, ma phiền não, ma tham dục, ma tà dâm, ma cám dỗ, sân si không có khuất phục được một bậc sa môn. Những điều ác trong cuộc đời đó, thì các bậc sa môn đi vào trong cuộc đời và hóa giải những điều ác, xiển dương những điều thiện. Cho nên cái việc khất thực đó là một điều hoàn toàn làm cho đời sống của người xuất gia càng thêm ý nghĩa. Như vậy sư nói điều này là cũng trong một cái việc làm, nhưng mà vua khi chưa hiểu thấy là nhục, nhưng đối với Phật là một niềm tự hào. Nếu chúng ta cảm thấy nó xuất phát từ một tâm ý trong sạch và cao đẹp, việc làm của chúng ta lợi người và lợi mình, thì điều đó chúng ta an tâm để làm, chứ không nên hệ phược vào cái nhìn, cái lời nói của thế gian đó, để mà chúng ta đau khổ. Đó, cái câu chuyện này muốn giải thích cái quan niệm khổ vui, nhục hay là vinh cũng do cái cách nhìn của chúng ta. Đối với thế gian này ai cũng đau khổ, nhưng có người nói con đâu có giờ khổ đau là gì đâu, sung sướng từ nhỏ đến lớn, nhưng rồi cũng sẽ có lúc phải khóc bởi vì sanh ly tử biệt. Cuộc đời này ai rồi cũng phải trải qua cái cảnh người thân chết chóc. Sự vĩnh biệt là cái sự chấm dứt một cuộc sống, đó là đưa đến điều đau khổ cho cái người ở trên trần gian, cuộc sống hữu hạn. Cho nên ái biệt ly, tức là yêu thương phải chia lìa, oán tắng hộ là ghét mà phải sống chung, đó là những cái điều thường xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Với cái nhìn tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật dạy chúng ta tất cả là nhân duyên hết. Đừng có bực phiền, đừng có nói thấy ghét quá mà gặp hoài, nó đều là nhân duyên hết. Mà đừng có nói rằng thương quá thì đừng bao giờ chia tay. Lát nữa chúng ta chia tay nè, ngày mai là sư cũng phải tạm biệt các vị. Mặc dù sư đến đây, sư nói ôi chùa đẹp quá, thanh tịnh quá, bình yên quá, nhưng rồi đâu cũng chỉ là quán trọ dừng chân. Cái gì mà của mình trên đời này hết á. Đức Phật cho chúng ta những cái nhìn như vậy đó, để chúng ta bớt cái sự cố chấp, đau khổ khi mất mát hoặc chia lìa. Cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật ra đời cho chúng ta an lạc mà sao mình đau khổ hoài? Là bởi vì mình chưa hiểu hết lời Phật dạy. Cái gì mình cũng ôm, chấp, mình đắm, mình nói của tôi, chồng tôi, tài sản tôi. Đức Phật nói đó là sự vô minh. Đó. Thì Đức Phật nói ngay cái chết cũng không phải là điều tồi tệ. Bởi vì cái chết là bắt đầu cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cái chết không phải là hết. Nếu cuộc sống hôm nay chúng ta đã làm những cái gì tốt nhất, phải không? Cho cuộc đời mình, cho người thân, cho xã hội, cho đất nước. Ở đâu mình cũng phải ăn cây nào rào cây đó, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Sống phải tri ân. Thì dù đi đâu về đâu và cho chết cũng không là điều tồi tệ. Bởi vì chết sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Giống như thay một cái áo cũ, bỏ một cái xe cũ để có một đời sống mới. Tất cả mọi vấn đề Đức Phật đều cho chúng ta một cái nhìn rất là lạc quan. Đạo Phật không hề bi quan, đau khổ, yếm thế như người ta tưởng. Mà Đạo Phật hết sức khoa học và khẳng định giá trị nhân bản là khổ vui ở chính mình. Đó. Cho nên khi có một cái chết, chúng ta có cơ hội quan sát về sự vô thường. Chết vẫn là một quy luật, cho nên nếu nó đến thì biết rằng đó cơ thể, mạng sống đã kết thúc và nhân duyên với cuộc đời đã hết. Và ai cũng sẽ đi đến giờ phút đó hết. Và khi đi không mang gì theo, mặc dù sống thì mua sắm vay trả rất nhiều, nhưng chết không mang gì theo. Cho nên sống hãy gắng tạo các công đức lành, các phước lành trong cuộc đời. Vì chết chúng ta chỉ mang hai cái người gì? Hai cái món thân nhất, vật quý giá nhất đi theo chúng ta. Đó là, đúng rồi, phước và tội. Mà ai mang tội thì chắc chắn là tái sanh ở cảnh giới xấu. Cho nên tội gì mình ôm tội vào trong người, mình mang phước để đi. Và nghe pháp cũng là một công đức, một cái phước lành cho chúng ta trong cuộc đời. Các vị nghe được không ạ? Thì cái câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở vườn Trúc Lâm Tinh Xá ở Veluvana có liên quan tới một vị hoàng tử Appaya, dịch ra tiếng Việt là vô úy. Vị này không sợ hãi gì hết. Cho nên hoàng tử vô úy lẫn cái lệnh của vua Tần Bà Sara ra biên cương dẹp loạn và chiến thắng trở về. Vua Tần Bà Sala rất là vui lòng ban thưởng cho hoàng tử nhiều thứ, nhưng đặc biệt là một cô vũ nữ trẻ đẹp có tài múa hát, và cho phép hoàng tử ở trong hoàng cung 7 ngày, tức là ở trong ngay trong cái hoàng cung của vua 7 ngày, và phần thưởng là một cô vũ nữ giỏi tài múa hát. Trong 7 ngày đó, hoàng tử gì say mê ngắm vẻ lộng lẫy của cung điện phụ vương, bởi vì hoàng tử ở cung hoàng tử, chứ không phải hoàng tử vô trong cung cha mà ở. Hoàng hậu ở cung hoàng hậu, cung tần mỹ nữ ai ở đó, rạch ròi hết chứ không có lộn xộn. Thì hoàng tử đâu được vô cung cha, mà cha cho ở trong cung vua cha 7 ngày, và ngày nào cũng được ngắm cái vẻ lộng lẫy và hưởng tất cả những sự cao sang nhất đó, của một vị vua. Hưởng thôi chứ không phải làm vua. Và ngày thứ 8 chuẩn bị là vào vườn hoa, cái vườn thượng uyển của vua, ngắm hoa và mời cô vũ nữ ra nhảy múa ca hát cho ông ngắm nữa. Thì tự nhiên cái cô vũ nữ này đang múa thì lăn ra chết. Giống như người Việt Nam mình hay có cái từ là trúng gió chết vậy đó, đúng không? Thì cô lăn ra cô chết. Hoàng tử vô ý rất là sửng sốt, đau khổ. Trời ơi, một người đẹp như vậy, trẻ như vậy mà chết. Tức là trong đầu hoàng tử phải già rồi mới chết. Nhưng cái sự vô thường nó đâu có nói trẻ già, thấy không? Đó. Cho nên quá sức đau khổ. Và lúc đó hoàng tử vô úy mới nói cái nỗi buồn này không ai giúp cho ta được hết, chỉ có Đức Thế Tôn thôi. Ngài sẽ có cách giúp ta tiêu tan nỗi buồn. Cho nên bỏ hết, không còn ham cung điện gì hết, mới đến kiếm Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài giải trừ nỗi buồn cho con. Đâu cần phải kể lẽ ra đâu, Đức Phật nhìn là biết rồi, biết buồn chuyện gì rồi. Cho nên Đức Phật mới nói, này hoàng tử vô úy, trong vòng luân hồi vô thủy, không thể đếm được bao nhiêu lần cô vũ nữ kia đã chết trẻ, và cũng không lường được nước mắt mà hoàng tử đã khóc cho cô ấy. Chuyện này đã rất nhiều lần trong quá khứ. Như vậy cô này đã rất nhiều lần chết trẻ rồi, và hoàng tử này đã rất nhiều lần gặp cô và đã từng khóc vì cô nhiều lần. Mà có 8 ngày thôi mà Đức Phật nói trong quá khứ rất nhiều. Như vậy các vị nghĩ các mối quan hệ của các vị đi, vợ chồng, cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc gặp nhau biết bao nhiêu trong quá khứ. Biết bao nhiêu, cả trăm kiếp, cả ngàn kiếp, bây giờ mới gặp lại. Có 8 ngày mà Đức Phật nói trong quá khứ rất nhiều lần đã khóc vì cô này, và rất nhiều lần cô đã chết trẻ như vậy. Điều này cho chúng ta biết khi chúng ta bị một cái nghiệp xấu ác nào đó thì đã trong quá khứ đã từng có những chuyện tương tự. Mà mình không tu tập, không hóa giải, kiếp sau sẽ tiếp tục lặp lại, có thể nặng hơn. Cho nên chúng ta phải hóa giải, phải tu tập, chứ đừng có hên xui may rủi. Hôm nay hên quá, rồi ngày mai xui quá. Không, tất cả là ở chúng ta. Thì bây giờ cái nhà sư ở đây người ta cũng tu nhiều kiếp rồi. Sư mới hỏi, sư cô Tuệ Tâm này đi qua Mỹ về thăm quê hương mấy lần rồi? 12 năm về thăm 2 lần, một lần ở nhà cũng mấy ngày. Tại vì là sao? Mượn cái nhà để ra, và ra để đi tu, chứ không phải đắm chìm trong cái nhà đó. Cho nên về thăm là tình nghĩa phải về, chứ không phải là phải về. Mà không về không chịu nổi. Còn các vị nghĩ đi, mình xa người thân mình một ngày hai ngày là cuống cuồng lên, ruột gan nóng rát. Tại vì là cái duyên của chúng ta chồng chất biết bao nhiêu kiếp sống, đâu có rời nhau ra được. Đó. Còn những người xuất gia tu hành, họ cũng là gì? Mang cái ơn thâm tình nghĩa trọng. Cho nên nói về công ơn cha mẹ thì người xuất gia sẽ nói: công ơn yêu thương cao ngôi là của cha mẹ, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền phục vụ quần sanh. Tức là lấy cái tình thương đối với chúng sanh để đền đáp công ơn cha mẹ. Cái người tu là như vậy đó. Cho nên sư bà mới là làm cái bài thơ đó cho sư, để mà sư mỗi lần mà các bạn sinh viên nói sư đi tu và không thương ba má thì mình sẽ nói là: công ơn yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đôi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền phục vụ quần sanh. Hiếu trần gian thì bưng cơm trà nước, hiếu xuất gia phải giải thoát luân hồi. Mà làm sao có được chuyện đó? Phải gieo nhân nhiều kiếp sống. Cái chuyện đó rất bình thường đó. Cho nên chúng ta đừng nói tại sao vậy, tại sao vậy. Nó đều có cái nhân và lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ, thưa các vị. Cho nên cái câu chuyện giữa hoàng tử với cô vũ nữ này đó, để sư muốn nói với các vị đó, đừng có nói cái gì mà chuyện tự nhiên bỗng dưng. Cái gì nó cũng có nguyên nhân. Và Đức Phật dạy tiếp: này hoàng tử, không nên sầu não nữa, chỉ có kẻ khờ dại đó mới chôn mình trong cái bể ưu bi sầu não. Và Đức Phật nói bài kệ như sau: hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, vô thường và tàn hại, người ngu mới thăm đắm, kẻ trí không đắm say. Với Đức Phật lúc nào cũng dạy mình cái pháp buông bỏ. Nhưng mà đối với cư sĩ tại gia mà nói buông bỏ đâu có buông được. Dạy cho các vị chuyển hóa. Chứ bây giờ đang nắm vậy mà biểu buông sao được. Đó. Nhưng mà chuyển hóa. Từ cái ôm thì buông một chút ra. Từ cái say đắm thì biết đó là nhân duyên để cùng sống. Hãy cùng nghe lời Phật dạy, chuyển hóa tu hành, chứ đừng có say đắm. Rồi đến khi mất mát thì đau khổ không chịu được. Đó. Vì vậy cũng trên một chuyến máy bay, người trông mong gặp người thân đó, thì mong đáp máy bay cho sớm. Ngồi nóng ruột quá chỉ mong sao mà 2 tiếng đồng hồ mà dài như là 2 ngày trời chưa đáp xuống. Nhưng mà có thể 2 người bạn thân lâu ngày gặp lại, đi chơi với nhau, trên máy bay họ nói chuyện trời, chuyện đất, chuyện cuộc đời, máy bay 2 tiếng đi qua, nó sao nhanh quá vậy, tôi tưởng mới có là có 5-10 phút. Tức là cái chuyện lâu hay mau cũng do chính cái suy nghĩ của mình, cái ý của mình mà nó tác động trong đời sống của chúng ta. Cho nên tội gì mà mình đi tác động những suy nghĩ buồn phiền, thất bại trong quá khứ lặp đi lặp lại hay những nỗi hận thù, xả hết, giống như một ly nước mình đổ ra là hết. Khi nào các vị buồn phiền, hãy ví giống như một bình nước, hãy rút ra. Chúng ta phải rút ngay cái bình nước đó ra, chứ đừng để trong tâm quá lâu. 3 tháng mới hết buồn, 3 năm mới hết buồn, đó là rất dại, tự ta hại lấy ta. Đúng không các vị? Có những người lo tinh tấn tu tập, có niềm vui trong sự tu tập. Như mấy chú đây ngồi nghe pháp, các quý vị đang ngồi nghe pháp sư thấy nãy giờ trên miệng các vị có nụ cười, các vị hoan hỷ quá. Nhưng có người nói làm gì tào lao vô nghe, cái sư nói gì vậy, có cái ra đồng bạc đâu đó à? À, nhưng mà có những người quá sức là hoan hỷ, có niềm vui trong nghe pháp, trong thiền tọa, trong sám hối, trong tu tập. Có người không thích việc tu tập, có người lười nhác và cho đó cái việc tu tập là chuyện vô ích. Có người siêng năng quét dọn nhà cửa suốt ngày không biết mệt, nhưng nghe tu là không tu. Làm công chuyện rất mệt nhưng mà không sao hết. Nhưng mà tu chừng nửa tiếng thôi là cảm thấy không thể được. Tại sao? Nghiệp quen làm này đày đọa cái thân này thì được, nhưng mà ngồi nhìn lên Đức Phật thì không nhìn nổi. Ngồi thiền 5 phút ui da đau chân quá, phải không nào? Nhưng mà ngồi cạnh người thân, người yêu ngồi mấy tiếng không biết đâu. Đó là do cái gì? Do chính tâm ý các vị chứ còn gì nữa. Đó, đó một chú đó giống bà quá. Đó, thấy không? Ngồi bao nhiêu cũng không biết chán hết. Còn mình ngồi mình nhìn linh Phật hay mình nghe pháp, mình ôm chân, ôm giò, mình mệt mỏi. Đó là do ai? Cũng do mình thôi. Đó, cho nên vui trong tham dục, vui là khổ. Mà khổ để tu hành, khổ cũng vui. Sư thấy cái xứ này tu hành khổ chỗ nào đâu chứ, phải không nào? Trời ơi, là tụng kinh một chút, nghe pháp một chút là ra thức ăn, thức uống nha. Rồi đó, máy quạt, máy điều hòa nha. Rồi coi như là đầy đủ hết. Rồi thầy sư quan tâm hỏi han, có mệt không? Có tụng kinh có mệt không? Có nghe pháp được không? Như là lo dữ lắm. Mà các vị có biết cái chuyện tu tập nghe pháp là cho ai? Cho các vị. Quý thầy, quý sư như một cây cầu bắt cho các vị đừng có say đắm trong cái cảnh trần gian này quá nhiều. Rồi sẽ khổ vì nó cũng sẽ kết thúc thôi. Cho nên có người quan niệm ăn chay thì rát ruột, phải không nào? Cạo đầu rát da. Trời ơi, tu chi khổ vậy. Nhưng mà sư nhớ cái hồi đó đó, không? Sư á, vô chùa mà công quả gần 2 năm trời rồi thầy mới cạo cái đầu mà tóc sư nhiều lắm. Mà cạo cái mớ tóc nó xuống rồi nó nhẹ mà nó sung sướng như là bay lên trời được vậy đó. Nhưng mà có một người mà chỉ cần rụng một ít tóc thôi là mất ăn mất ngủ à, phải không nào? Sử dụng đủ thứ thuốc hết á cho nó mọc tóc ra, làm đủ kiểu hết, mất một chút tóc là y như là mất củ quý vậy đó. Cũng là cái quan niệm mà thôi, chứ không có cái gì khác hết. Cho mình suy nghĩ và mình định chế cho nó đó. Vì vậy là sư muốn nói là ở đây cái siêng năng tinh tấn hay lười nhác buông lung, các vị đừng có đổ thừa nghiệp này nghiệp kia. Tại vì nghiệp là do mình tập cho mình cái thói quen đó. Bây giờ hồi nào giờ tu là sợ chứ gì, bây giờ phải tập. Chứ không thôi rồi sao, mình kết thúc cuộc sống này mình cũng chưa biết mình đi về đâu đâu nha. Đó, chứ đừng có nói kiếp này ở Mỹ, chắc chắn kiếp sau là sanh ra ở Mỹ chừa chặt. Tại cái vòng luân hồi bất tận đó, mình tạo nhiều nghiệp xấu ác cũng có, mà tốt thiện cũng có. Cho nên đến ngày đến giờ nó trổ quả ra, thì chúng ta đang tác động những cái duyên lành để chuyển hóa những cái nhân xấu ra những cái quả tốt đẹp. Chứ không có ai mà ngồi đây đưa tay lên trời mà Phật cho chúng ta cái này cái kia. Đạo Phật không phải cầu xin, đạo Phật là để thực hành mà thôi. Cho nên sư lại nhớ một cái câu chuyện thời Đức Phật nữa. Đó là lúc đó Đức Phật ở kỳ viên Tinh Xá, có một vị trưởng lão Samujani suốt ngày lo quét dọn. Ông quét cái thất của ông xong rồi ông cầm chổi qua thất người khác ông quét. Ai cũng phải cảm ơn hết, nói ông siêng năng, đúng không? Đó. Nhưng mà khi ông quét như vậy đó, thì ông thấy cái thất nào á, hay người nào mà không quét thì ông bực. Ông nói, mình quét không à? còn chả làm biết, đúng không? Cho nên một lần ông cầm chổi đến thất của trưởng lão Ly Bà Đa thì thấy vị này đang tĩnh tọa ngồi thiền. Thì cái vị trưởng lão thì đang tu, ông này thì quét riết, mà quét bao nhiêu cũng không biết mệt hết á. Nhưng mà đừng bị ông ngồi nha. Đó, cái này giống mấy cô phụ nữ nhà mình lắm, làm bao nhiêu cũng được hết mà biểu tu cũng ngán lắm, cũng mệt lắm. Đó, thì đây giờ chúng ta phải nghe Đức Phật dạy mình như thế nào nha. Ông này ông thấy vị thầy tĩnh tọa như vậy đó, thì ông trưởng lão mới nói: cái thầy này ăn không ngồi rồi, nhận thức ăn của Đàn Na Tín Thí xong về ngồi trong thất mình hưởng thụ vậy đó, không bao giờ thấy cầm cái chổi quét, mình quét dùng cho ông không à, thấy không? Nhưng mà ông trưởng lão Ly Bà Đa, các vị biết không, đắc quả A La Hán rồi, cho nên đọc được cái ý nghĩ của ông này. Cho nên trưởng lão Ly Bà Đa mới nghĩ là: ta sẽ cho thầy này một cái lời khuyên. Mới gọi ông Samujani lại: này huynh ơi, hãy đến đây. Thưa tôn giả, chuyện gì vậy? Ông này trưởng lão mà, cho nên phải nói thưa tôn giả. Bây giờ tôi muốn nói ông một điều, nhưng mà ông muốn nghe đó, thì ông tắm rửa sạch sẽ, đàng hoàng, bỏ chổi hết đi lại đây. Muốn nghe pháp phải thanh tịnh, không? Thân tâm gì cũng sạch sẽ hết. Thì trưởng lão Samujani vâng lời, rồi thay y áo, rồi lại gần nghe. Có cái gì? Thì ngài Ly Bà Đa mới nói: này huynh ơi, không phải lúc nào mình cũng quét dọn đâu. Sáng sớm có thể quét dọn phòng xá, một tỳ kheo đi khất thực, xong về tinh xá phải tĩnh tọa, phải tu tập. Một phần trong đêm hoặc một phần trong ngày thôi mà phải có lúc tu, để biết rõ các pháp trong thân, biết rõ các pháp trong tâm. Vào buổi chiều thầy xả thiền, thầy có thể quét phòng của thầy, nhưng không bao giờ nên tiêu phí suốt một ngày chỉ để quét dọn, hay suốt một ngày cho đến đêm làm rồi đếm tiền là hết một ngày một đêm, mà không có một cái giờ phút nào mình tĩnh tọa, mình nghe pháp, mình tu cho mình. Đó, thì khi mà Ly Bà Đa khuyên như vậy đó, trưởng lão Samujani cẩn trọng vâng lời, và từ đó trở đi ông không có quét suốt ngày. Ông nói bây giờ biết ra cái người ngồi tu không phải làm biếng, mà trong một ngày người ta có những giờ nội quán để xem hôm nay làm điều gì tốt, nói điều gì hay, nói điều gì chưa tốt, nghĩ điều gì không tốt, làm việc gì không tốt, phải chấn chỉnh, phải sửa đổi lại mình. Một ngày chúng ta bỏ ra 5 phút, 10 phút, không cần ngồi xếp bằng, ngồi ghế cũng được. Bây giờ yên lặng nghe, không nói chuyện nghe, đừng tới nói gì hết. Ngồi mình suy xét lại, một ngày vừa qua mình đã làm những việc gì. Trong khi làm việc, cái miệng mình có bằng cái trớn, cái thói quen, mình nói những điều không tốt không? Mình kể chuyện xấu của một người khác không? Mình thêm bớt vô không? Mình phải kiểm soát lại hết. Để ngày hôm sau, một ngày mới, mình phải thay đổi, tu sửa, nghĩa là gì? Chuyển hóa thói hư tật xấu. Đây là cái chuyện tôn giả Ly Bà Đa ha. Xong rồi đó, từ đó trở đi là ông Samujani mỗi ngày quét một chút xíu, bắt đầu thiền tập đi khất thực, rồi về ngồi thiền. Chiều trước khi tắm rửa ông quét một lần nữa thôi, chứ ông không quét suốt ngày, không còn một hạt bụi như trước. Bởi vì bụi thời gian mà bao giờ cho hết được, kệ nó, vừa vừa thôi, trung đạo thôi. Sạch quá cũng không đúng, mà dơ quá cũng không được. Đó, thì từ đó trở đi bắt đầu ông tinh cầm, ông thiền tọa. Và các vị biết không, chẳng bao lâu chính ông Samujani đắc quả A-la-hán. Và khi ông như vậy rồi đó, thì ông không còn đi các phòng quét dùng ta nữa. Ông dành thời gian ông tu, tại vì ông thấy tu tuyệt vời quá. Thì các phòng cái lá đầy hết mới vô mét Đức Phật. Nói hồi trước ông Samujani ông siêng lắm, bây giờ hả, đúng là người giả dối mà. Hồi trước mới vô quét hoài, giờ không thấy quét gì hết, phải không? Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, thầy ấy bây giờ đã có niềm vui trong sự tu tập. Trước kia một ngày phóng dật buông lung, mà bây giờ ông thầy tu mà buông lung sao, chứ cứ đầm bộ quét dọn hoài. Chứ thật sự cái tâm cũng chạy, cũng không có yên được. Cái người để tâm yên, vì các vị ngồi yên nghe pháp là các vị đang tu đó. Cái người mà ngồi không được á, trời ơi, trở chân trở tay, coi đồng hồ sốt ruột lắm. Còn cái người nghe pháp được, tức là mình có tâm, mình có định được các vị. Đó. Cho nên Đức Phật nói cái vị tỳ kheo đó hồi xưa phóng dật buông lung, cho nên dành thời giờ quét quét dọn dọn, bây giờ đã có niềm vui trong đạo quả, cho nên cái việc quét dọn chỉ là việc phụ thôi. Rồi Thế Tôn nói kệ: ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Người trước đây xấu buông lung phóng dật, nghe pháp xong, nghe lời khuyên dạy xong, ngày nào cũng có sự tu tập chuyển hóa nội tâm đó, một tháng cũng có phải có mấy ngày chay, chứ hỏi có ăn chay ngày nào, con hầu hết ăn chay, mà ăn ngày nào con cũng không biết nữa, gặp gì ăn đó, đâu có được. Mình phải có cái quy định cho mình để mình thúc liễm thân tâm. Cái ngày đó đã là ngày chay phải không, thì là nhất định mình không có rờ gì tới thịt chúng sanh hết. Mình phải có cái gì, cái sự làm chủ cái thân cái tâm mình chứ đó. Thì như vậy cũng có những vị thầy muốn học trò mình làm rất là nhiều việc để làm ra tiền. Có vị thầy thích học trò mình học giỏi, có vị thầy muốn đệ tử mình tu tinh tấn, có vị thầy cân bằng cả ba. Con vô phải công quả, công phu phải có học hành. Mỗi một vị thầy có một cách giáo dạy học trò khác nhau. Nhưng mà đối với một người tinh cần cầu tu giải thoát thì không còn pháp nào hơn cái sự tu tập đó. Vì vậy phải cũng phải nghe pháp sư nói các vị đi làm về hôm nay mệt lắm, vậy mà về chùa tối rồi nè, đang ngồi nghe pháp tinh tấn. Mà cho ai? Cho các vị, phải không nào? Không phải cho thầy ở đây, không phải cho thầy Quảng Trơn, không phải cho sư Hương Nhũ, không phải cho sư Tuệ Tông, mà cho các vị đó. Tại vì sao? Bởi vì thức ăn cho tinh thần là chúng ta cần phải chú ý đến cái tinh thần của mình. Cái tâm linh của mình đôi khi nó khô cạn quá, nó cạn kiệt quá, là vì mình cứ lo cái việc đời sống. Với cái người biết tu tập đó thì hạnh phúc khi được tu tập. Với người không biết tu tập thì họ làm hao tổn phúc đức và công đức của mình hàng ngày. Cũng như với người không biết tu tập thì việc sát sanh là việc bình thường, thấy con gì cũng đập chết hết đó. Còn với cái người á mà biết tu thì họ biết sát sanh là tổn hại lòng từ, bị quả báo xấu ác. Người dân ở bên này họ thương vật, thương thú, phải không? Đó, cho nên chính vì vậy họ cũng giàu có. Chính cái tâm từ mà làm cho họ cao đẹp. Mình thấy ít có người xấu đó nghe, người cao, người đẹp, con nít giống như búp bê vậy đó. Đời sống của họ thì khá là an lạc. Nếu mà họ còn biết tu dưỡng cái đời sống nội tâm thì cái thế giới này đâu có khác gì cung trời đâu. Đó. Nhưng mà mình rất may mắn là mình sống ở cái nơi tốt đẹp, mà mình lại được nghe pháp, mình có thời gian đến chùa để tu tập. Chứ không thôi hết một đời sống dừng chân ở quán trọ này, rồi chết cũng không biết đi đến cái quán trọ nào. Một lần Đức Thế Tôn đi vào trong thành Xá Vệ Khất Thực, một đám trẻ lấy gậy đập chết con rắn. Đức Phật hỏi vì sao vậy? Bọn trẻ nói phải đập chết chứ không thôi nó cắn chết mình. Phật mới dạy rằng nếu các con đánh con rắn này vì nghĩ rằng như thế sẽ bảo vệ được hạnh phúc cho các con, hậu quả là sau này tái sanh vào các nơi khác nhau các con không được hạnh phúc. Nhân quả mà, ai tìm hạnh phúc cho mình bằng cách đánh đập giết sát kẻ khác thì cái hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc lâu dài. Cho nên mình muốn đời mình an lạc hạnh phúc thì hãy đem an lạc hạnh phúc cho người khác bằng lời nói, bằng việc làm, phải không nào? Bằng cử chỉ. Một cái người xuất gia là vô lượng kiếp đã từng nấu ăn cho chúng sanh ăn, bưng cho các vị ăn, làm cầu cho các vị đi, làm nhà cho các vị ở, mới được làm người tu. Cho nên mình làm được cái việc gì á mà cho đại thể đó, gọi là cái công quả đó, các vị hãy làm. Nó là cái nhân cho chúng ta có những cái đời sống, hoặc là cái cuộc sống chúng ta nó tốt đẹp. Tại vì cho đó là kết quả cao đẹp hơn là nhận. Nhận là nợ mà cho là phước, các vị nhớ như vậy đó. Cho nên chúng sanh cầu an lạc mà lại không muốn người khác an lạc thì chuyện đó không thể có. Do vậy những lời sư nói cho các vị nghe qua những câu chuyện thời Đức Phật hay hiện tại để cho chúng ta thấy rằng không có gì là quá tồi tệ hết. Sự chia ly sẽ mở cơ hội cho mình gặp gỡ các bạn mới. người mới, chết chóc cho ta cơ hội quan sát về sự vô thường, thất bại cho ta cơ hội nhìn lại tội và phúc của chính mình. Tại sao mình thất bại? Là vì mình chưa khéo tu, mình chưa lập công bồi đức nên mình thất bại. Tại sao mọi người ghét mình? Là bởi vì mình vốn sống không tốt, bây giờ tốt chứ quá khứ không tốt. Cho nên mình đến với hội chúng đó, cái vùng đó người ta không thương mình, người ta không quý mình. Tất cả là cái cơ hội cho mình nhìn lại tội và phúc của mình. Còn nếu mình sống rất an lạc, rất hạnh phúc thì mình vậy là kiếp trước mình có biết tu, phải sáng tu lên nữa. Chúng ta nó mòn lần nó hết sao? Cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng hãy nhớ một câu: không có gì là tồi tệ. Tất cả là cơ hội cho chúng ta chuyển hóa và tu tập. Các vị có đồng ý không ạ? Khi chúng ta thấy không có gì là tồi tệ, sẽ giảm bớt các suy nghĩ tiêu cực. Không có gì tồi tệ hết, cái gì cũng tốt cả. Đó. Sẽ thay đổi các thói quen của mình. Cái gì cũng vẽ ra một vòng tròn an toàn, mà nó không an toàn là bắt đầu mình nổi giận lên, mình phiền não lên. Mình đừng nghĩ như vậy. Cuộc sống là một bài học, cho nên nó có những cái điều méo mó, nó có những cái điều gãy đổ hay không đẹp nó mới hấp dẫn chứ. Còn đâu cũng tròn trịa mà vuông vức á, thì nó không có cái gì hay hết á. Nó phải có cái này cái kia thì cuộc sống của chúng ta nó mới hấp dẫn, làm cho con người của chúng ta phải lớn lên, phải trưởng thành lên, và chúng ta học được rất là nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời. Cái con người á, mà có tâm từ nè, con người có lòng yêu thương nè, là con người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Như em bé mà được cưng quá, nó đâu có biết gì đâu các vị. Đó, mà chính chúng ta nè, đi qua những thăng trầm thì mình lại dễ thông cảm, dễ yêu thương, dễ giúp đỡ người khác. Bởi mình đã đi qua những cái điều nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời rồi. Cho nên thất bại cũng chưa hẳn là kết thúc, chết chóc cũng không phải là chấm dứt mọi sự. Cho nên chúng ta đừng có những cái suy nghĩ tiêu cực mà làm cho vận đục tâm hồn mình. Mà cái tình trạng này, cái tình trạng của nhân loại, chứ không phải của mình, phải của người Việt Nam, mà ai cũng có những cái thói quen đó. Mà Đức Phật lại dạy chúng ta là đừng có đắm mình trong quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai. Hãy gì? Hãy tự tại an vui, sống tốt trong pháp hiện tại. Đó là tuệ quán của chúng ta. Vì vậy hãy sống có ích trong cuộc đời, hãy làm vui cho người và thay đổi tư duy trước khi muốn thay đổi người khác hay thế giới. Hãy thay đổi chính mình, thay đổi bằng những suy nghĩ tích cực. Đó. Đừng có nhớ những cái xấu, mà gì? Hãy biết rằng hôm nay mình cần phải làm điều gì cho có niềm an lạc, hạnh phúc cho những người chung quanh. Đừng có lấy những cái chuyện tiêu cực, chuyện tán, nấu cháo điện thoại, nhiều chuyện, nói lời đòn sóc, nói lưỡi đôi chiều, nói lời không ác, cái khẩu nghiệp của mình ghê gớm lắm, đúng không nào? Mà cái việc của chúng ta đó là nó làm bằng cái tay, cái chân, mà cái miệng nó rắn, nó dễ tạo khẩu nghiệp. Và chính cái khẩu nghiệp này đưa chúng ta vào những con đường tối tăm. Vì vậy phải chánh niệm, cái miệng nói cái gì cho sanh ra phước. Nếu mà không có cái gì hay thì mình niệm Phật đi, phải không nào? Hay là mình hát những bài nhạc đạo, hay là mình nói những câu chuyện của Đức Phật hay các bậc thánh tăng. Đức Phật dạy, người đệ tử Phật thường hay quán gì? Quán Phật, nhớ niệm Phật, Pháp và Tăng. Nhớ niệm Phật, công hạnh của Phật, thân tướng của Phật, hình ảnh của Phật. Hay là nhớ Pháp là lời dạy nè, lời dạy của Phật qua các bài Pháp, các bài kinh, bài sám, bài kệ. Sư có biết một cái bà cụ già 80 mấy tuổi rồi, lúc nào bà cũng đọc cái bài là A-di-đà Phật thân kim sắc hết. Mà tham dự một cái lớp học giáo lý, bà già rồi cũng đòi vô học nữa. Và đến khi thi á, hỏi á, thì người ta trả lời các cái câu hỏi mà các sư đưa ra. Và đến bà hỏi câu gì, bà cũng A-di-đà Phật thân kim sắc hết. Và đọc nguyên cái bài đó. Mà rồi các thầy cũng cho bà phần thưởng nữa. Tại bà đâu có nói sai, bà đâu có thấy vậy. Và bà nhớ một cái bài đó, mà sư nói bà nhớ hoài cái bài đó, là cái tâm hồn của bà cũng nhẹ nhàng. Bà chết mà cũng về Tây Phương nữa. Tại lúc nào A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luôn. Tức là cái tâm của bà cũng như là kim sắc, cũng vô đẳng luôn, cũng đầy những cái cái gì sáng đẹp trong tâm hồn của bạn. Cho nên tâm hồn chúng ta cũng phải là nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Chúng ta đừng nhớ những điều xấu ác. Đó, nhìn mặt bà này khó ưa thì phải truyền đạt cho người biết, không nào? Đó, rồi cái ông này chia tay rồi, bà nọ sống giả tạo lắm, vân vân. Những cái chuyện đó là nó truyền miệng không bao giờ hết. Mà rồi kết thúc cái chuyện đó không ra tiền, không ra bạc, mà tâm trí xấu, miệng xấu, nghiệp xấu. Mà đó là cái thói quen của chúng sanh. Cho nên chính nó làm cho hư đi cái tâm hồn trong sáng của mình. Trong khi Đức Phật cho chúng ta biết mỗi con người đều có chân tâm, Phật tánh, một cái viên ngọc sáng ngời. Chúng ta tu tập là làm cho viên ngọc nó sáng lên. Nhưng mà chúng ta nếu mà chủ quan, xem thường thì đã mất cái viên ngọc đó luôn. Suốt ngày chỉ sống với những cái điều tâm tối đó, rồi là suy nghĩ tiêu cực, những câu chuyện không đâu vào đâu hết, và đôi khi là chỉ làm ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, sư muốn nói với các vị rằng những người mà sống trong cuộc đời này, ví dụ họ theo đuổi các hình thức tu khổ hạnh, đặt hy vọng vào kiếp sau, mong mỏi kiếp sau có hạnh phúc, là những người này cho rằng tu khổ hạnh. Bây giờ mình qua Ấn Độ, những người này vẫn có đó nha, không có mặc quần áo, râu tóc không cạo, đi lòng thòng lệnh thệnh trên bờ sông Hằng á. Đó giờ vẫn còn, vì họ quan niệm rằng khổ như vậy là kiếp sau sẽ hạnh phúc, khổ như vậy là chiếc vé đã đưa đến cõi chư thiên. Mà mình con Phật may quá, Phật cho mình đâu có khổ hạnh kiểu đó. Nhưng mà Đức Phật cũng nói lìa xa hai cực đoan, ép sát khổ hạnh và hưởng thụ dục lạc. Đức Phật khuyên chúng ta đừng có sống theo hai cực đoan, mà sống trung đạo, vừa phải thôi. Nếu có đầy đủ cho mình, hãy nghĩ đến người bất hạnh hơn chúng ta, hãy nghĩ đến những cái cộng đồng lớn hơn, những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng, cho con người, dạy cho chúng ta cách sống trung đạo. Chứ bây giờ chúng ta biết là ngay trên xứ Ấn Độ rất là nhiều tu sĩ tu hình thức khổ hạnh. Họ tu cái đạo ni kiền tử, họ không có mặc quần áo, họ tóc tai râu tóc cũng không cạo, vì không có muốn đụng cái gì của cuộc đời nữa. Đâu nghĩ lấy con dao cạo là cũng mắc nợ con dao nữa. Đó, quần áo mắc nợ quần áo, tóc tai cắt thì mắc nợ lấy kéo lấy này lấy kia, không tắm vì là tốn xà bông. Đó, cho nên cứ là bất thình lình mà mình gặp đi một đoàn vậy là hết hồn nữa các vị. Đó, sợ lắm. Họ cho là cách tu như vậy lên trời. Mình thấy mình con Đức Phật, Đức Phật đâu có bảo mình như vậy đâu. Trang nghiêm, thanh tịnh, thấy không nào? Đó, từ hình thức ở nội tâm cũng trang nghiêm, thanh tịnh, giản dị thôi, mà làm cho cái tâm của chúng ta được trong sạch. Đó, cầu sanh tịnh độ là điều đúng đắn, nhưng mà ngay bây giờ phải có tịnh độ ngay bây giờ. Chứ bây giờ nhiều người niệm Phật để cầu sanh tịnh độ, mà ngay bây giờ mình không có tịnh độ, mình không có sự trong sạch của thân, của khẩu, của ý, tam nghiệp của mình quá nhiều tội lỗi, làm sao sanh tịnh độ được. Vì vậy, để chúng ta có một cái nhìn tốt đẹp trong cuộc sống đó, thì phải biết tu học trên con đường trung đạo, không thái quá, bất cập. Đó, con đường đó rất cao quý. Các sư là tu theo bát chánh đạo, cái suy nghĩ cũng phải đúng đắn, lời nói đúng đắn, nghề nghiệp cũng phải là chân chắn, phải không nào? Tu tập các hạnh đều trong chánh hạnh hết. Cái gì mà tà, cái gì mà nó đúng đến là phạm các giới của người cư sĩ tại gia, các vị đừng có bao giờ mà phạm. Cho nên ngay bây giờ chúng ta cần có một cái nhìn thông thoáng và an lạc ngay tuệ quán lúc này. Để có được bình an, chúng ta cần hiểu rõ, bỏ qua chuyện quá khứ, đừng nghĩ chuyện tương lai. Ngay bây giờ là phút sống hiện tại, thiết thực và tốt đẹp cho mình và cho người. Các vị có đồng ý không ạ? Cái bài kinh đầy đủ là như thế này: biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được, không ai điều đình được với thần chết nha. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Có nghĩa là mình không biết ngày mai ra sao, cho nên hôm nay còn được ở đây, còn sáng suốt thân khẩu ý. Chứ các vị biết người mù là không thấy đường, câm điếc là không nói được, thần kinh là không hiểu gì hết, điên điên loạn loạn. Mà mình là hoàn toàn không rơi vào những cái trạng thái khổ đau bất hạnh, những người thiếu các căn, mù lòa, câm điếc. Mình muốn nghe pháp là nghe được, muốn đến chùa là lên xe lái xe đi, thấy không nào? Chứ đâu phải ai cũng được. Nếu chúng ta nhìn những cái con người khuyết tật thì chúng ta thấy họ muốn đến chùa phải có xe lăn, phải có người dắt đi, người mù phải đi theo đoàn, phải có người đưa đến. Câm điếc á, giảng đây phải có người gì diễn tả lại, mà khi diễn tả trật lất nữa chứ. Muốn nghe một bài pháp khó lắm, còn mình muốn là được, là phước báo rất lớn. Như Đức Phật dạy là gì? Khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Chúng ta được trọn vẹn tất cả những điều này. Có hạnh phúc không các vị? Mình bình tĩnh thôi đó. Ví dụ bị nói xấu, bị này bị kia, chúng ta cứ nhớ nhân quả chứ đừng nói lại, phải không? Một cái khảo sát đó, ở trong trường đại học đó, là 60% sinh viên nó nói khi bị nói xấu là nó phải nói xấu lại. 60% là quá bán, bị nói là sẽ nói lại mà phải nói độc đáo hơn. À, chỉ có là 10% là chọn thái độ yên lặng, 30% là hãy đợi đấy. À, 10 năm sau trả thù còn chưa muộn mà, đúng không? À, còn 10% là chọn cách sống im lặng, thanh tịnh. Là người 10% nó biết tu, còn 60% là nói là sẽ nói lại và nói độc đáo hơn. Thế như vậy là chúng ta cũng biết đó là chúng ta. Phần lớn là mình sẽ nói lại. Mình không hài lòng khi ai nói mình. Đó. Trong khi thật ra đó, ngay khi Đức Phật mà rời bỏ cái lối tu khổ hạnh là năm anh em Kiều Trần Như là từ bỏ Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật biết cái lối tu khổ hạnh ép xác không đem đến kết quả là Ngài quyết định ra đi. Sáng suốt mà ra đi. Chứ cũng không có gì mà buồn phiền khi người ta bỏ mình. Mình biết con đường của mình là đúng. Cho nên mình đi nghe pháp thì người ta nói bà tu cho bà tu nghe, tôi bỏ bà, mình lật đật mình sợ, mình nói thôi thôi tôi không nghe nữa, tôi đi chơi với chị. Đáng lẽ là mình phải kéo người ta đi với mình thì mình đi tùng theo cái xấu đó. Cho nên á, chúng ta phải biết rằng là tự tạo những môi trường tích cực mà loại bỏ đi những cái thông tin, những cái luồng sống tiêu cực, tránh xa bạn xấu khi mình không có khả năng chuyển hóa họ, tránh voi chẳng hổ mặt mà. Còn cứ gần gũi thiện trí thức. Tại vì sao? Được gần gũi thiện trí thức là phước đức lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cứ chọn bạn tốt mà chơi. Còn vợ chồng, người tánh này, người nghiệp kia là mình phải đồng giúp nhau hóa giải. Chứ đừng có làm đau khổ cho nhau. Không có ai giáo hóa tốt bằng vợ với chồng. Đó, các vị nên nhớ như vậy. Cho nên chúng ta hãy có một cái thái độ sống lạc quan. Đó. Và tránh đi những vấn đề tiêu cực thêu dệt làm cho cuộc sống bi đát. Cái gì nó xảy ra rồi là thôi, đừng có lặp đi lặp lại rồi thêu dệt cho nó ghê gớm, nó hào hứng lên, để kết quả là cái gì? Là nghiệp khẩu mình lãnh đủ. Người ta nghe thì người ta nói ồ vậy hả, vậy hả, con nghiệp nó bên lãnh. Cho nên giảm xuống. Đó. Có một chàng trai trẻ đến xin học với một ông thầy giáo già, mà tâm trạng của cậu này rất là bi quan. Cậu lúc nào cũng phàn nàn cuộc sống hết. Cuộc sống là một chuỗi ngày chán nản, không có gì thú vị. Ngoài trừ cái ngày lãnh lương ra thôi, còn ngày nào cũng chán hết. Thì một lần đó, than phiền với thầy, con học chán quá, học với thầy cũng có thấy gì vui hết. Thầy im lặng, mới đưa cho anh ta một thìa muối và một cái cốc nước nhỏ. Con hãy cho thìa muối này vào cốc nước khuấy lên và uống đi. Bây giờ phải nghe lời thầy. Uống, trời ơi thầy ơi, mặn chát à thầy. Đó, người thầy mới dẫn anh ta ra hồ nước. Bây giờ anh đổ thìa muối này xuống hồ đi. Đổ cái thìa muối xuống hồ. Bây giờ con múc nước hồ lên nếm đi. Nếm nước hồ. Thưa thầy, không có mặn gì hết, bình thường. Đó, thì người thầy mới nói, này con ơi, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Những lúc khó khăn giống như thìa muối cho vào cốc nước. Thấy chưa nào? Nhưng một người hòa nó, thìa muối nó vào trong cái hồ lớn, thì cái nỗi đau đó không có gì hết. Nghĩa là phải sống với tâm hồn rộng mở ra. Mình đừng có lúc nào cũng nhớ cái chuyện của mình là mình ích kỷ lắm. Mình cứ đem làm gì? Làm quan trọng hóa cái nỗi buồn, nỗi khổ của mình, thì cái cuộc đời này, đất trời nó quá khổ. Cho nên thầy dạy rằng đừng quan trọng hóa vấn đề, hãy cho cái thìa muối đó vào trong hồ nước. Còn ai mà khổ hoài, buồn hoài, nói hoài là tức là chúng ta đang uống một ly nước muối rất mặn. Các vị muốn uống nước trong mát hay uống nước muối mặn chát, mình phải tự chọn. Đó, chọn bằng cách nào? Tự mình phải quyết định cách sống cho mình. Đó. Do vậy, lạc quan trong cuộc sống cũng không phải dễ có. Con người có tâm hồn lạc quan là con người đó phải có bao dung, tha thứ, con người phải có nhiều cái đặc tính tốt thì sẽ tự nhiên lạc quan à. Con người mà sống tốt lúc nào cũng lạc quan hết. Mà con người có nhiều cái xấu muốn lạc quan không lạc quan được. Họ luôn luôn ích kỷ nè, nghĩ cho mình nè, buồn phiền, trách móc, hận thù nè. Đó, cho nên muốn lạc quan thì hãy làm một cái người, người tốt. Không nên đánh giá mọi vấn đề theo cách nhìn gì? Thiện cận của chính mình. Cuộc sống tốt hay xấu cũng do chính mình mà thôi, chứ không phải do ai khác. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện đạo. Một cái người giáo thọ, tức là một cái người đi giảng dạy giống như sư, ở trong một cái tu viện, ai cũng quý cái người giáo thọ đó hết. Nhưng mà do ông thầy, ông đã quyết định, ông xem trình độ tu tập của cái vị sư này ra sao. Cho nên một ngày kia, tự nhiên có một cái chuyện là ở trong tu viện mất đồ, và người ta làm những cái bằng chứng giả và quyết định chính cái vị sư đó là người ăn cắp. Tại vì cái món đồ quý giá đó, đó nó nằm ở dưới gối của cái người giáo thọ. Cho nên cả một cái trường, bao nhiêu người học trò là gì? Là nói cái vị thầy là kẻ cắp. Và ông thầy không cần biết đúng sai, đuổi luôn vị giáo thọ đó đi. Thì vị giáo thọ đi vô cùng đau khổ, vì mình là một cái người như thế này, bây giờ bị mang tiếng là kẻ cắp. Các vị thấy chưa? Và ông thầy cũng không ngó đến luôn. Và cái người này đau khổ cực điểm, tại vì lúc nào cũng sống trong lời khen, lời ca ngợi, tán dương. Bây giờ ai cũng kêu nó ăn cắp á, coi vậy chứ ăn cắp đồ của thầy, coi vậy chứ ăn cắp. Rất là buồn phải không? Một tháng, hai tháng, ba tháng, ông thầy không ngó tới. Ông thầy không nhìn và không cho gặp thầy luôn. Nhưng một thời gian sau, tự nhiên một ngày kia, cái vị sư đấy chạy đến tìm thầy và thưa thầy, con đã ngộ ra rồi, con cảm ơn thầy. Trong cái sự mà mọi người đang ghét bỏ, không nhìn, tự nhiên ông thầy, ông giáo thọ này nè, ông sư này, ông giác ngộ. Ông nói, ủa, mình khổ là do mình không lấy thì thôi, tại sao mình khổ dữ vậy? Mình khổ là vì người ta nói mình, ta chê mình, thầy mình nghĩ mình này nọ, cái mình buồn. Chứ thật ra mình buông nó xuống như là tạt một cái gì, một gáo nước dơ đi. Cái ông nói, thưa thầy, con xin tri ân thầy, con hết buồn rồi. Cái ông thầy mỉm cười, vậy là con đã hiểu điều ta dạy. Tất cả là do mình. Các vị cứ việc trút cái nước dơ đó đi, phiền não đau khổ hãy đổ đi, các vị sẽ có an lạc trong cuộc đời. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc ạ.
Một lần nữa thì đạo tràng chùa Phước Huệ xin được tri ân sự hiện diện chia sẻ của ni sư Hương Vũ ở đây, và xin được cảm ơn tất cả quý Phật tử chúng ta hôm nay về nghe pháp. Mong rằng sau khi nghe pháp xong, quý vị sẽ tư duy những cái lời của Đức Phật dạy, ứng dụng vào trong cái đời sống của mình, để làm cho cái đời sống gia đình của chúng ta, sự tu tập của chúng ta mỗi ngày mỗi tiến bộ và được an lành, hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn đại chúng.